Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của một nữ y tá trưởng người Hàn Quốc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 22 tháng 4 năm 2023. Cô Choi Kyung-sun là y tá trưởng tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Cô lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Khi phải đối mặt với các loại xung đột tâm lý như bệnh nhân phàn nàn, y tá phàn nàn, tranh chấp giữa các phòng khoa, mâu thuẫn giữa phụ trách các phòng khoa, cô đều có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề. Vậy thì, điều gì khiến cô ấy có thể bảo trì tâm thái bình hòa và không kêu ca phàn nàn khi gặp khó khăn? 1. Nếm trải ma nạn trên con đường nhân sinh mịt mù. Choi Kyung-sun đã từng trải qua một giai đoạn khó khăn. Chị ước mơ trở thành một người vợ hiền và một người mẹ tốt. Nhưng thật không may, hôn nhân của cô ngay từ đầu đã trở nên bất chắc. Chồng chị đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm mua cổ phiếu và cuối cùng đã mất trắng số tiền đầu tư này. Anh ấy muốn cứu vãn thua lỗ nên cứ chăm chăm vào biểu đồ chứng khoán. Mọi người xung quanh khuyên nhủ thế nào anh cũng không nghe. Choi luôn bị căng thẳng, chồng chị thường xuyên say xỉn và chửi thề. Đôi mắt chị lúc nào cũng đẫm lệ. Choi chia sẻ, chồng mình là người vô cùng ngang ngạnh, mình không thể nào nói chuyện được với anh ấy. Anh chẳng hề lo kinh tế trong gia đình. Mặc dù hận anh đến mức muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng nghĩ đến con gái nhỏ và cha mẹ của mình đã chịu đựng. Mình đã vứt bỏ lòng tự tôn, muốn chờ đến khi con gái trưởng thành, khi cha mẹ mình qua đời thì sẽ ly hôn. Khoảng thời gian đó thực sự vô cùng gian nan. Năm 2010, sau khi cha mẹ qua đời chưa lâu, Choi đã nằm mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ, mẹ chị đã bất lực té ngã. Chị nghĩ, có lẽ đất mộ mẹ chị không lành, nên chị đã tới khu mộ khác để xem. Trên đường về nhà cùng với người bạn, Choi đã tâm sự với bạn mình về nỗi bất hạnh gia đình bởi những cơn say xỉn của chồng cô. Choi chia sẻ, khi đó, bạn tôi đã nói với tôi là có cách giúp chồng tôi cai rượu. Cô ấy còn viết cho tôi địa chỉ của một trang web trên mảnh giấy nhỏ. Đó là địa chỉ trang web Đại Pháp. 2. Tìm được ngọn đèn chỉ đường. Ban đầu, Choi cũng không để ý đến mảnh giấy đó. Cứ như vậy, vài tháng đã trôi qua. Để mưu sinh, Choi đã tìm được một công việc ở bệnh viện. Một ngày nọ, đột nhiên nhớ đến mảnh giấy mà người bạn đã đưa cho chị hôm nào. Chị liền lên mạng mở trang web Đại Pháp. Chân, thiện, nhẫn, dạy công miễn phí. Ba chữ, chân thiện nhẫn và mấy chữ dạy công miễn phí đã tiến vào đầu não của chị. Choi lập tức cảm thấy đây là một môn tu luyện chân chính. Choi chia sẻ, tôi muốn tu luyện và tôi đã nhờ bạn ấy gửi cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chỉ đạo tu luyện. Tất cả những câu hỏi về nhân sinh của Choi đều tìm được câu trả lời trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Chị không thể rời tay khỏi cuốn sách này, bất cứ khi nào có thể là chị đọc sách, thậm chí cả khi đứng chờ đèn giao thông, chị cũng chăm chăm đọc. Sau khi học xong các bài công pháp ở điểm luyện công gần nhà, Choi cảm thấy được sự thay đổi. Da rẻ trở nên mịn màng, thân thể nhẹ nhàng, sáng sớm không cần vật lộn để thức dậy, ngay cả đi bộ cũng cảm thấy nhẹ bẫng. Đặc biệt là chị không còn cảm thấy hoang mang tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh nữa. Choi chia sẻ, trước khi tu luyện, tôi sống không có động lực, không biết mình sống vì điều gì, chết rồi mình sẽ đi về đâu. Nó giống như một chiếc thuyền buồm lênh đênh giữa đại dương. Nhưng sau khi tu luyện, dẫu gặp phải khó khăn, tôi cũng không quỵ ngã, tôi đã trở nên kiên cường hơn. Tuy nhiên, 2 năm sau, chồng Choi đã phản đối chị tu luyện và đột nhiên đòi ly hôn. Thậm chí, chồng chị đã từng đến tòa án 2 lần. Mỗi khi thế này, sự oán trách và thù hận của Choi đối với người chồng lười biếng vô trách nhiệm lại dâng trào. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định vứt bỏ chấp trước và tu tâm tính. Choi nói, tôi quyết định vứt bỏ niệm đầu ly hôn. Tôi bắt đầu buông bỏ oán hận đối với chồng. Khi này, hoàn cảnh gia đình của tôi dần dần cũng có chuyển biến. Tôi ngộ ra, chỉ khi tôi thực sự vứt bỏ các loại nhân tâm này thì mâu thuẫn mới biến mất, hoàn cảnh xung quanh mới có chuyển biến. Sau đó, chồng của Choi bị chứng đau thắt ngực nên anh đã lập tức cai rượu và thuốc lá. Hoàn cảnh gia đình của chị bắt đầu trở nên hòa thuận, con gái của chị vốn mắc chứng trầm cảm cũng trở nên cởi mở hơn và nụ cười đã quay trở lại gương mặt cô bé. Chồng của Choi cũng không phản đối chị tu luyện nữa, ngược lại anh ấy còn ủng hộ chị. 3. Chuyển biến trong công việc. Kể từ năm 2018, Choi đảm nhiệm chức vụ y tá trưởng ở một bệnh viện của Hàn Quốc. Là y tá trưởng, chị phải điều phối rất nhiều công việc tại bệnh viện. Khi có vị trí tuyển dụng, cô còn phải phỏng vấn rất nhiều nhân viên và đích thân giải quyết các vấn đề. Một lần nọ, bệnh nhân không ngừng phàn nàn công tác vệ sinh làm không tốt. Bởi vì nhân viên vệ sinh mới vào làm chưa lâu đã nghỉ việc, cho nên vào khoảng thời gian đó, Choi đành tự mình làm việc phân loại rác thải và dọn dẹp nhà vệ sinh. Chị hồi tưởng, nếu như tôi không tu luyện, thì tôi sẽ không làm như vậy. Nhân viên ở bệnh viện cũng cảm thấy tôi không giống với những y tá trưởng khác. Khi bệnh nhân bắt bẻ phàn nàn chỗ thiếu sót của nhân viên, Choi có thể bình tĩnh lắng nghe lời chỉ trích của bệnh nhân trong bầu không khí căng thẳng. Choi nói, tôi ôm giữ thái độ tích cực lắng nghe ý kiến để đối diện với lời chỉ trích. Bệnh nhân nói rằng tôi không hợp làm công việc này ở bệnh viện. Về sau, bệnh nhân này không trò chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ tôi. Choi đã tu luyện đại pháp 13 năm. Chị thể ngộ rằng, hễ gặp vấn đề thì hướng nội tìm chấp trước của mình. Khi muốn nghĩ cách sửa chữa sai lầm, hoàn cảnh sẽ có chuyển biến thuận lợi. Choi chia sẻ, sau khi tu luyện pháp luân đại pháp, tôi cố gắng hết sức là chính mình, không nói dối, dẫu cho có người nhìn thấy hay không. Nói thật đòi hỏi dũng khí. Ngay cả khi việc này không có lợi đối với tôi, thì tôi cũng phải nói thật. Pháp luân đại pháp là ngọn đèn chỉ đường của đời tôi, là kim chỉ nam dẫn dắt tôi nên đi về đâu. Tu luyện đại pháp không cần hỏi nhân sinh là gì nữa. Chỉ có pháp luân đại pháp mới có thể thật sự nói cho con người biết cách thay đổi cuộc đời của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại pháp luân công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.